Trong ngày trời hôm nay, Radio Dân Anh xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Bén Mở Cho Tôi, tác giả Maya Van Sotau, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hạnh, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân,
Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiếu Hồ, Phước Hải và Phúc Đồng.
Chương 87. Từ biệt tại Hebron. Và đây, Hebron ở giữa các cánh rừng và đồng cỏ của nó. Giê-xu đến, được chào đón bởi những tiếng hô vạn tuế của những kẻ thấy người trước tiên, rồi họ đi loan tin cho tất cả làng. Ông trưởng giáo đường chạy tới, các người được phép lạ hồi năm ngoái chạy tới, rồi đến các bậc kỳ hào. Mọi người đều muốn có Giê-xu làm khách, nhưng Giê-xu nói chỉ cảm ơn mọi người.
Không, Thầy chỉ ở lại trong thời gian nói với các con. Vậy chúng ta hãy lại căn nhà nghèo, căn nhà thánh của ông Tẩy Giả, để Thầy cũng chào nó. Đó là mảnh đất của phép lạ, các con không biết đâu.
Ồ, thưa Thầy, chúng con biết. Những người được chữa lành ở đó đều sống giữa chúng con.
Nhiều người nói.
Rất lâu trước hồi năm ngoái, nó đã là mảnh đất của phép lạ rồi. Nó đã là vậy lần đầu tiên trước đây 30 năm rồi. Khi Chúa hồi xuân cho một lòng dạ khô héo để làm cho nó thành một cây táo ngọt cho vị tiền hô của Thầy. Nó đã là vậy trước đây 32 năm, khi mà bằng một hành động nhiệm màu, Thầy đã thánh hóa ông khi chúng ta, ông ấy và Thầy, là hai trái cây chín sâu trong lòng. Và khi Thầy trả lại cho cha của Gioan việc sử dụng tiếng nói. Nhưng cùng với những hoạt động kín đáo của đấng nhập thể từ lúc chưa sinh ra, đã nối kết từ 2 năm nay với một phép lạ cả thể mà tất cả các con không ai biết. Các con có nhớ người đàn bà đã ở trong căn nhà này không?
Ai? Ác lẽ à?
Nhiều người hỏi.
Cô ta đó, Thầy đã trả lại sự sống cho cô ta, không phải trong lòng dạ cô, nhưng trong tâm hồn bị khô héo vì ngẫu tượng và tội lỗi của cô. Thầy đã làm cho cô sinh hoa trái trong sự công chính, bằng cách giải thoát cho cô khỏi những gì cầm giữ cô nhờ được thiện chí của cô giúp đỡ. Thầy lấy cô ta làm gương mẫu cho các con. Các con đừng phẫn nộ. Thật vậy, Thầy bảo các con là cô ta đáng được nhắc nhở làm gương mẫu để bắt chước. Bởi vì rất ít người trong Israel đã đi được một quãng đường dài như người con gái ngoại giáo và tội lỗi này để đến cùng mạch suối của Thiên Chúa.
Chúng con đã nghĩ rằng cô ta trốn đi với những người yêu khác. Có những người nói là cô ta đã thay đổi, đã trở nên tốt, nhưng chúng con nói đó chỉ là cơn chướng. Cũng có cả những người nói rằng cô ta đã đến với Thầy để phạm tội.
Ông trưởng giáo đường giải thích.
Cô ta đã đến với Thầy, đúng vậy, nhưng là để được cứu chuộc.
Chúng con đã phạm tội xét đoán.
Bởi vậy, Thầy đã bảo các con là đừng xét đoán.
Vậy bây giờ, cô ta ở đâu?
Chỉ một mình Thiên Chúa biết điều đó, chắc chắn là trong một nơi đền tội khắc khổ. Hãy cầu nguyện để nâng đỡ cô ta. Ta chào mi, ôi hỡi căn nhà của người bà con và vị tiền hô của ta. Bình an cho mi, mặc dù bây giờ mi trống rỗng và buồn tẻ, nhưng luôn luôn bình an cho mi. Ôi nơi ở thánh của bình an và đức tin.
Trong khi chúc lành, Giê-xu đi vào khu vườn không trồng trọt gì nữa, và bước đi giữa đám cỏ mọc tràn lan. Người đi vòng quanh chỗ trước đây là dàn cây xanh và chỗ những cây leo thứ tự, với những cây nguyệt quế và cây hoàng dương. Bây giờ là một đám lộn xộn và bù xù những cây trường xuân, cây ông lão, và cây bìm bìm làm ngột những cây trên. Người tới đáy vườn, nơi để những gì còn lại của ngôi mộ. và người dừng lại đó. Mọi người làm một vòng tròn yên lặng chung quanh người.
Hỡi con cái Thiên Chúa, dân chúng Hebron, hãy nghe, để cho các con không bối rối và lầm lẫn khi xét đoán vị cứu tinh của các con, như các con đã làm với cô gái tội lỗi. Thầy đến để xác định và củng cố cho các con trong niềm tin. Thầy đến để cho các con của ăn đường bằng lời Thầy, để nó luôn luôn sáng sủa trong các con vào giờ của tối tăm, để Satan không làm cho các con lạc mất con đường về trời. Sẽ xảy đến những giờ mà quả tim các con sẽ rên xiết mà nói những lời của Thánh vịnh Asaph, một thi nhân tiên tri. Các con sẽ nói, ôi lạy Thiên Chúa, tại sao Ngài khai trừ chúng con mãi mãi? Tại sao cơn giận của Ngài bừng cháy chống lại các con chiên nhỏ mà Ngài chăn dắt? Và lúc đó các con sẽ có thể thực sự cao giọng như một quyền lợi để bảo vệ ơn cứu chuộc lúc đó đã được hoàn tất và kêu lên. Đây là dân của Chúa mà Ngài đã cứu chuộc, để kêu gọi sự bảo vệ, để chống lại các kẻ thù, những kẻ sẽ làm hết mọi điều ác họ có thể trong cung thánh thực sự, nơi Thiên Chúa ngự giống như ở trên trời, trong Đức Kitô của Chúa. Những kẻ thù mà sau khi đã tàn phá nơi thánh để bắt đầu, chúng sẽ tìm cách phá các bức tường, tức là các tín hữu. Những kẻ phạm thánh và bách hại Thiên Chúa còn thực sự hơn Nabucodonosor và Antioco, hơn cả những kẻ sẽ đến sau này. Chúng đã giơ tay để hạ sát Thầy trong sự kiêu căng không giới hạn của chúng. Chúng không muốn hoán cải, không muốn đức tin, đức ái, sự công bình. Chúng như men trong một khối bột, chúng phình lên và tràn ra ngoài nơi thánh, nơi đã trở nên đô thị của các kẻ thù của Thiên Chúa. Hỡi các con, hãy nghe, khi các con bị bách hại vì đã yêu Thầy, hãy củng cố tâm hồn các con bằng cách nghĩ rằng chúng đã bách hại Thầy trước. Các con hãy nhớ rằng trong cổ họng chúng đã có những tiếng la ó chiến thắng, và chúng chuẩn bị những cờ hiệu để nó phất phới trong gió vào giờ chiến thắng. Và trên mỗi lá cờ có một câu nói dối chống lại Thầy là kẻ coi như thất bại, gian ác, bị nguyền rủa. Các con lắc đầu sao? Các con không tin sao? Tình yêu của các con ngăn cản các con tin. Tình yêu là cái gì rất lớn lao, một sức mạnh lớn lao, và một nguy hiểm lớn lao. Đúng, một nguy hiểm. Sự thật phũ phàng của giờ tối tăm sẽ là một siêu nhân dã man ở trong con tim của những kẻ mà tình yêu chưa được chỉnh đốn hoàn toàn, sẽ làm cho họ thành mù quáng. Các con sẽ không thể tin được rằng Thầy, vị vua, đấng mạnh mẽ, lại có thể bị giao phó mặc cho các kẻ chả là gì cả. Khi đó các con sẽ không thể tin điều đó, và một nghi ngờ sẽ nảy sinh. Có phải thực là người không? Nếu người đã là vậy, tại sao lại có thể bị thất bại? Các con hãy củng cố tâm hồn cho mạnh mẽ hơn cho giờ này. Hãy biết rằng trong một lúc, các kẻ thù của Đấng Thánh đã phá cửa và quăng tất cả xuống đất. Chúng đã đốt lên ngọn lửa thù ghét đối với Đấng Thánh của Thiên Chúa. Chúng đã phá hủy và quăng xuống đất chiếc nhà tạm của Thánh Danh, trong khi chúng nói trong lòng, chúng ta hãy dẹp bỏ mọi lễ lạy về Thiên Chúa ở trên mặt đất, vì có Thiên Chúa ở giữa các con, tức là lễ. Chúng nói, mong sao cho không còn những giáo huấn của hắn, không còn tiên tri nào nữa, để không ai biết chúng ta là gì. Nhưng rất mau hơn nữa, Đấng đã đặt giới hạn cho biển cả, Đấng đã đập nát trong làn nước cái đầu ghê gớm của con cá sấu và những kẻ thờ chúng, Đấng đã làm vọt ra nguồn nước, làm suối chảy và làm khô các con sông lâu đời. Đấng đã tạo ra ngày và đêm, mùa hè và mùa xuân, sự sống và sự chết. Đấng đã làm nên tất cả, sẽ làm cho Đức Kitô của người sống lại như người đã được nói, và người sẽ là vua, vua tới muôn đời. Và những kẻ trung thành bền chặt với người trong đức tin sẽ đồng trị với người trên trời. Các con hãy nhớ điều đó. Khi các con thấy Thầy bị treo lên, bị khinh chê thì đừng lung lay, và khi các con bị treo lên, bị khinh chê cũng đừng lung lay. Ôi cha, cha của con, nguyện xin cha, nhân danh những người này là những kẻ yêu quý của cha và của con, xin hãy nhận lời ngôi lời của cha, hãy nhận lời kẻ cầu phúc, xin đừng bỏ rơi cho thú dữ, những linh hồn biết ngợi khen cha bằng cách yêu con. Đừng bỏ quên mãi mãi những linh hồn của các con cha. Ôi Thiên Chúa nhân từ, xin cha nhớ đến lời hứa của cha, bởi vì từ những nơi tối tăm của trái đất là những tổ bất công phát ra những khủng bố làm các con cha sợ hãi. Cha ơi, ôi cha của con ơi, chớ gì kẻ khiêm nhường hy vọng ở cha không phải ra đi trong băn khoăn. Chớ gì kẻ nghèo khó và túng thiếu ca ngợi danh cha vì sự cứu giúp mà cha sẽ ban cho họ. Ôi Thiên Chúa, xin người trỗi dậy, con nguyện xin cha cho giờ này, cho những giờ này. Ôi Thiên Chúa, xin người đứng lên, xin vì lễ hy sinh của Gioan và sự thánh thiện của các tổ phụ và các tiên tri của cha. Xin vì lễ hy sinh của con, cha của con ơi, xin cha bảo vệ đoàn chiên này của cha và của con. Xin cha ban cho chúng ánh sáng trong tối tăm, đức tin và sức mạnh chống lại cám dỗ. Lạy cha, xin hãy ban cha, hãy ban chúng ta bây giờ, mai ngày và mãi mãi, cho tới khi có sự tiến vào nước cha. Chúng ta ở trong lòng chúng, cho tới khi chúng được ở nơi chúng ta ở cho đến đời đời. Chớ gì được như vậy.
Vì không có phép lạ để hoàn thành. Giê-xu đi qua giữa các hàng người của đám đông ngây ngất, và người chúc lành cho họ, từng người một, tất cả các thính giả của người. Rồi người lên đường dưới mặt trời đã lên cao, mà mùa hoa lá của cây cối và gió núi làm cho dễ chịu. Các tông đồ tụ nhóm ở đằng sau, nói chuyện với nhau, họ nói không ngừng.
Ôi, bài thuyết trình, nó làm cho run rẩy.
Bartolomeo nói.
Nhưng nó buồn chừng nào, nó làm phát khóc.
Andre thở dài.
Hề, nó là sự từ giá của người. Tôi có lý, thực sự người sắp lên ngôi.
Judas Iscariot hô hoán.
Ngôi à, tôi thấy người nói về sự bất hại, chứ không về danh dự.
Phêrô nhận xét.
Không, thời gian bất hại đã chấm dứt. À, tôi sung sướng.
Iscariot kêu.
Càng hay cho anh. Tôi ước ao còn được ở trong những ngày như khi chúng ta chưa được người ta biết tới của 2 năm trước đây. Hoặc như lúc ở nước đẹp. Tôi sợ những ngày trong tương lai.
Gioan nói.
Bởi vì chú có quả tim của con nai con. Nhưng tôi đã nhìn thấy tương lai, các đoàn rước, các ca viên, một dân tộc quỳ gối, vinh dự của các dân tộc khác. Ôi, đã đến giờ, các lạc đà xứ Madian và các đoàn lũ từ khắp nơi kéo tới. Và đây không phải là 3 nhà đạo sĩ hẹn, nhưng là vô số. Israel sẽ lớn như Roma, còn hơn Roma nữa. Vượt qua vinh quang của các Maccabe, của Salomon, hết mọi vinh quang. Người, vua các vua, và chúng ta, các bạn của người. Ôi, Thiên Chúa tối cao, ai sẽ cho tôi sức mạnh vào giờ này? Nếu mà ba tôi còn sống.
Judah phấn kích, mặt mày ông sáng rỡ khi ông kêu gợi cái tương lai mà ông mơ được sống. Giê-xu ở xa đằng trước, nhưng người dừng lại. Ông vua tương lai của Giu-đa khát nước. Người vụng bàn tay lại, hấn nước chảy ở một cái suối và uống. Giống như con chim rừng hay con chiên đang được chăn. Rồi người quay lại và nói.
Có những trái cây dại ở đây, chúng ta hãy hái ăn cho đỡ đói.
Thưa thầy, thầy đói à?
Giê-lốt hỏi. Giê-xu khiêm tốn thú nhận.
Chắc chắn rồi. Chỉ hôm qua, thầy đã cho người nghèo khổ đó hết.
Phêrô kêu.
Nhưng tại sao thầy không muốn dừng lại ở Hebron?
Philippe hỏi.
Bởi vì Thiên Chúa gọi thầy đi nơi khác, các con thì các con không biết.
Các tông đồ nhún vai và bắt đầu hái những trái còn xanh trên các cây rừng mọc rải rác ở sườn núi. Hình như đó là những trái táo dại nhỏ, vị vua của các vua Anh, nó đồng thời với các bạn của người. họ nhăn nhó vì vị đắng chát của các trái dại còn xanh. Giê-xu suy tư, ăn và mỉm cười.
Thầy làm con hầu phát điên.
Phê-rô la.
Tại sao?
Bởi vì thầy có thể thoải mái và làm vui cho các người Hebron. Nhưng trái lại, thầy lại đi làm hại cái bụng thầy và làm dê răng thầy bằng những chất độc đáng ghét này, còn chua hơn cỏ ngâm giấm nữa.
Ôi, thầy đã có các con là những kẻ yêu thầy. Khi thầy bị treo lên, thầy bị đói và khát, thầy sẽ nghĩ tới và hối tiếc cái giờ này, tới cái đồ ăn này, tới chúng con là những kẻ bây giờ ở với thầy. Nhưng lúc đó...
Nhưng khi đó thầy sẽ không còn đói, không còn khát. Ông vua thì có tất cả, và chúng con sẽ gần thầy hơn.
Iscariot kêu lên.
Và thầy nghĩ là điều đó sẽ không có sao?
Bartolomeo hỏi.
Không, Bartolomeo, khi thầy thấy con ở dưới cây sung, các trái của nó còn xanh tới nỗi ai hái nó mà ăn, thì lưỡi và họng sẽ bị cháy. Nhưng những trái sung đó, hoặc trái của các cây này, đem so sánh với việc nâng lên cao của thầy, thì chúng còn dịu ngọt hơn tia mật ong. Chúng ta đi thôi.
Và người bắt đầu bước trước tiên. Ở hẳn đằng trước, chìm niệm, trong khi ở đằng sau, 12 ông không ngừng ngẫu chuyện và nhiều lời. Chương 88. Từ biệt tại Bethlehem.
Trời vừa hừng sáng khi các nhà bộ hành không biết mệt nhìn thấy Bethlehem ở trong tầm mắt. Rã rời quần áo nhào nát, chắc chắn là vì giấc ngủ không thoải mái trong rừng. Họ vui mừng nhìn thấy thành phố đã ở gần, nơi mà họ chắc chắn có chỗ trọ. Các nông dân đi làm là những người đầu tiên gặp Giê-xu và họ nghĩ tốt hơn là bỏ công việc trở về thành phố để nghe thầy. Và các người một đồng cũng làm vậy. Sau khi đã hỏi xem người có ở lại không, Giê-xu trả lời.
Thầy sẽ rời Bethsua vào chiều nay.
Thầy sẽ nói chứ?
Chắc chắn rồi.
Lúc nào?
Ngay bây giờ.
Chúng con có những đoàn vật. Thầy không thể nói tại đây. Trong cánh đồng sao? Bầy cừu sẽ ăn cỏ, và chúng con không mất lời thầy.
Hãy theo thầy, thầy sẽ nói trong các đồng cỏ ở phía bắc. Trước tiên thầy phải đi gặp Elise.
Các người một đồng lùa đàn cừu lại, và theo sau các ngài với đồng vật của họ kêu bè bè. Họ đi băng qua làng. Nhưng tin tức đã lan tới nhà Elise và chính tại cái quảng trường nhỏ ở trước nhà họ. Elise và Anastasia dâng sự tán tụng của môn đệ lên thầy và người chúc phúc cho họ.
Xin Chúa vào nhà con, thầy đã giải thoát cho con khỏi sự đau đớn và mọi người cũng như mọi đồ vật ở đây đều muốn là sự thoải mái cho thầy.
Elise nói,
đồng ý Elise, nhưng con coi, một đám đông chừng nào đi theo thầy, bây giờ thầy sẽ nói với mọi người, rồi tới sau giờ thứ ba, thầy sẽ vào và thầy sẽ ở lại trong nhà con, để rồi thầy ra đi vào buổi chiều, và chúng ta sẽ nói chuyện riêng với nhau.
Giê-xu nói để an ủi Elise, vì bà ước ao một thời gian lâu hơn. Bà tỏ ra thất vọng khi nghe biết ý định của Giê-xu. Nhưng Elise là một môn đệ tốt, bà không phản đối gì cả. Bà chỉ xin phép để được ra lệnh cho các đầy tớ trước khi cùng với những người khác để tới nơi Giê-xu hướng về. Bà làm việc đó cách vội vã, khác hẳn với người đàn bà bất động hồi năm ngoái. Giê-xu đã tới trong một đồng cỏ, nơi mặt trời tràn ngập. Những tia của nó chiếu qua những trần lá mỏng của các cây cổ thụ, mà nếu tôi không lầm, thì đó là những cây tầm bì. người chữa cho một đứa trẻ và một ông già bệnh. Đứa trẻ thì đau ở bên trong, ông già thì đau mắt. Không có những bệnh nhân khác, nên Giê-xu chúc lành cho các đứa trẻ và mẹ chúng giơ ra cho người. Trong khi kiên nhẫn chờ Elise và Anastasia tới. Sau cùng, họ đây và Giê-xu bắt đầu nói ngay.
Hỡi dân chúng Bét-xua hãy nghe, năm ngoái thầy đã nói với các con những điều phải làm để chiếm được nước Thiên Chúa. Bây giờ thầy xác định điều đó với các con để các con không bị mất điều các con đã chiếm được. Đây là lần sau cùng thầy nói với các con như vậy trong một cuộc sum họp không thiếu ai. Sau cùng thầy cũng còn có thể gặp các con cách bất ngờ với cá nhân hay với những nhóm nhỏ trên các con đường quê hương trần thế của chúng ta. Rồi sau đó nữa, thầy có thể gặp các con trong nước của thầy, nhưng những lần đó sẽ không bao giờ như lúc này nữa. Trong tương lai, biết bao thứ sẽ được nói với các con về thầy, chống lại thầy, về các con và chống lại các con. Họ muốn khủng bố các con. Thầy nói với các con như Isaiah, đừng sợ vì thầy đã cứu chuộc các con, thầy đã gọi tên các con. Chỉ những ai muốn bỏ rơi thầy mới có lý do để sợ, chứ không phải những người trung thành và thuộc về thầy. Các con đừng sợ, các con là của thầy và thầy là của các con. Không có thứ nước nào của dòng sông, không có lửa nào của giàn thiêu, không có đá nào, kiếm nào có thể chia lìa các con với thầy, nếu các con ở lại trong thầy. Trái lại, càng ngày lửa, nước, đá và kiếm càng kết hợp các con lại với thầy, và các con sẽ là các thứ ngã của thầy, và các con sẽ được phần thưởng của thầy. Thầy sẽ ở với các con trong những giờ bão tố, thử thách, cho tới tận cái chết, và sau đó sẽ không còn gì có thể chia lìa chúng ta nữa. Ôi dân của thầy, dân mà thầy đã kêu gọi và tụ họp, và thầy sẽ còn kêu gọi và tụ họp hơn nữa khi thầy bị treo lên, thầy sẽ kéo tất cả lên với thầy. Ôi hỡi dân được tuyển chọn, dân thánh, đừng sợ, vì thầy ở và sẽ ở với các con, và các con sẽ rao giảng thầy. Dân của thầy mà các con là thành phần sẽ được gọi là các thừa tác viên của thầy. Thầy sẽ cho các con, ngay từ lúc này cái mệnh lệnh đi nói từ phương Tây tới phương Đông, từ phương Bắc tới phương Nam, làm sao cho mọi con cái Thiên Chúa, đấng tạo hóa, cho tới những người ở tận biên giới trái đất biết thầy là vua của họ và gọi thầy bằng tên thực của thầy và được hưởng vinh quang mà vì đó họ được tạo dựng. Và là vinh quang của đấng đã dựng nên và đào tạo họ. Isaiah nói rằng để tin, các chi tộc và các quốc gia sẽ gọi tới các nhân chứng của vinh quang thầy. Nhưng thầy sẽ tìm được các nhân chứng này ở đâu? Nếu đền thờ và đền đài vua chúa, nếu hàng ngũ quyền thế ghét thầy và nói dối, vì họ không muốn nói rằng thầy là đấng mà thầy là. Thầy sẽ tìm thấy họ ở đâu? Họ đây, ôi Thiên Chúa, các chứng nhân của con. Những kẻ mà con đã giáo huấn trong lề luật, những kẻ con đã chữa lành trong thân xác và linh hồn, những kẻ trước mù mà bây giờ nhìn thấy, trước điếc mà bây giờ nghe được, trước câm mà bây giờ nói được tên cha, những kẻ bị đàn áp, bây giờ được giải phóng. Tất cả những kẻ mà ngôi lời của cha đã là ánh sáng, chân lý, đường đi và sự sống cho họ. Các con là những chứng nhân của thầy. Những tôi tớ mà thầy đã lựa chọn để các con biết và tin và hiểu thực sự thầy là ai. Thầy là Chúa, là vị cứu tinh. Hãy tin điều đó vì hạnh phúc của các con. Ngoài thầy ra, không còn vị cứu tinh nào khác. Hãy biết điều đó để chống lại mọi xỏ xiên của loài người hay Satan. Hãy quên đi tất cả những điều đã được nói với các con bởi một cái miệng khác không phải là miệng thầy và nó khác với lời thầy. Hãy xua đuổi đi những điều khác biệt mà người ta sẽ nói với các con trong tương lai. Với những kẻ muốn làm cho các con phản bội Đức Kitô, hãy nói với họ, các công việc của người nói với tâm hồn chúng tôi, và hãy kiên trì trong đức tin. Thầy đã làm rất nhiều để cho các con một đức tin gan dạ. Thầy đã chữa các bệnh tật của các con và làm nguôi sự đau đớn của các con. thầy đã giáo huấn các con như một ông thầy tốt. Thầy đã nghe các con như người bạn thân. Thầy đã bẻ bánh với các con, chia sẻ đồ uống với các con. Nhưng những điều này cũng giống như công việc của các thánh và các tiên tri. Thầy sẽ làm những việc khác nữa, những điều có thể lấy đi mọi nghi ngờ mà sự tối tăm có thể xúi dục, giống như cơn gió xoáy cuốn đi những đám mây bão trong bầu trời thanh quang mùa hè. Hãy để cho các đám mây đi qua và gắn bó ở lại trong đức ái vì Giê-xu của các con. Vì Giê-xu này, người đã bỏ Chúa Cha để đến cứu các con và sẽ bỏ mạng sống để cho các con phần rỗi. Các con, những kẻ thầy đã yêu và thầy còn yêu hơn chính mình thầy, vì không có tình yêu nào lớn hơn chết vì lợi ích của kẻ mình yêu. Hãy canh chừng để đừng ở dưới những kẻ mà trong sách tiên tri Isaiah họ được gọi là các con vật hoang, các con rồng, các con đà điểu, tức là các dân ngoại, các kẻ thờ ngẫu tượng, các kẻ ngoại giáo ô uế. Họ khi chính thầy sẽ cho các tang chứng về sức mạnh của tình yêu thầy và của bản tính thầy bằng cách tự thầy toàn thắng sự chết. Thực vậy, đó là điều người ta có thể nhận ra và không ai, nếu không phải là kẻ nói dối, có thể phủ nhận. Họ sẽ nói, đó là con Thiên Chúa. Họ sẽ thắng những trở ngại coi như không thể vượt qua của từng bao thế kỷ thờ các ngẫu tượng ô uế, bao đời tối tăm và trụy lạc. Họ sẽ đến với ánh sáng, với suối nguồn, với sự sống. Đừng như quá nhiều người trong Israel, không dâng cho thầy của lễ toàn thiêu, không tôn vinh thầy bằng các lễ hy sinh, mà trái lại, họ làm khổ thầy bằng sự bất công của họ. Họ biến thầy thành nạn nhân của tâm hồn chai đá của họ. Họ trả lời cho tình yêu và sự tha thứ của thầy bằng sự thù ghét ngấm ngầm, giống như gài mìn dưới đất để làm thầy gục ngã, để họ có thể nói, có thấy không, ông ta gục ngã vì Thiên Chúa đã giáng xét trên ông. Hỡi dân thành Bethsua, hãy vững mạnh, hãy yêu lời thầy vì nó là sự thật, hãy yêu dấu hiệu của thầy vì nó là thánh, chớ gì Chúa luôn luôn ở với các con và các con luôn luôn cùng với các tôi tớ Chúa. Tất cả đều hợp nhất, để mỗi người đều được tới nơi thầy đi tới, và để họ sắm được một chỗ ở vĩnh viễn trên trời, cho tất cả những ai, sau khi đã vượt qua được những ưu phiền và thu được thắng lợi, sẽ được chết trong Chúa, và được sống lại trong Chúa tới muôn đời.
Chúa ơi, nhưng thầy muốn nói gì? Trong bài thuyết trình của thầy, có những tiếng kêu chiến thắng, và những tiếng kêu đau thương.
Một số người hỏi.
Đúng, thầy giống như kẻ biết mình bị kẻ thù bao vây.
Một số khác nói.
Và có vẻ như thầy nói chúng con cũng vậy nữa.
Một số khác nữa nói.
Ôi, Chúa ơi, thầy sẽ ra sao trong tương lai?
Có vài người nói.
Vinh quang.
Judas Iscariot nói.
Chết.
Elise khóc và thở dài.
Sự cứu chuộc, sự hoàn tất sứ mạng của thầy. Đừng sợ. Đừng khóc, hãy yêu thầy. Thầy vui mừng làm đấng cứu chuộc. Đi Elise, chúng ta về nhà con.
Và người dẫn đầu để đi, rẽ qua đám đông đang hỗn độn vì những cảm xúc trái ngược.
Nhưng Chúa ơi, tại sao lại cứ luôn luôn những bài thuyết trình kiểu này?
Judah hỏi với giọng phiền trách. Và ông thêm.
Nó không phải là của một ông vua.
Giê-xu không trả lời ông. Trái lại, người trả lời cho anh họ Giacôbê hỏi người với nước lóng lánh trong mắt.
Anh ơi, tại sao anh luôn luôn dẫn chứng những đoạn sách trong những lời từ giả của anh?
Để những kẻ kết án thầy không thể nói được là thầy mê sảng hay thầy phạm thượng, và để cho những kẻ không muốn nhìn nhận sự thật hiểu rằng những mặc khải luôn luôn chứng tỏ thầy là vua của một nước không thuộc về loài người, một nước được miêu tả, được xây dựng, được củng cố bằng sự chết của nạn nhân duy nhất có thể tái tạo nước trời, đã bị Satan và cha mẹ đầu tiên phá hủy. Sự kiêu căng, sự thù ghét, sự dối trá, sự dâm đãng, sự bất tuân đã phá hủy nó. Sự khiêm nhường, sự vâng lời, tình yêu, sự trong trắng, sự hy sinh tái thiết nó. Đừng khóc bà ơi, những người bà yêu đang chờ thầy, họ sẽ hoan lạc sau sự sát tế của thầy.
Họ vào trong nhà, trong khi các tông đồ lo nghỉ ngơi và hạ cơn đói. Giê-xu đi vào khu vườn thứ tự, đầy hoa, với một mình Ê-li-xê. Người nghe bà nói,
Thầy ơi, chỉ có mình con biết rằng Ginny muốn nói chuyện bí mật với thầy. Bà đã sai Jonathan đến nhà con. Ông ta bảo con là về những điều rất hệ trọng. Cả đứa con gái mà thầy đã cho con, nguyện thầy được chúc tụng. Cũng không biết Ginny đã gửi đầy tớ đi mọi ngả để tìm thầy, nhưng họ không tìm thấy thầy.
Thầy đã đi rất xa và thầy còn đi xa hơn nếu thần chí không đẩy thầy trở lại. Elise, con sẽ đi với thầy cùng với Zelot tới nhà gian. Những người khác sẽ ở lại đây trong 2 ngày để nghỉ ngơi, rồi họ sẽ tới Bethe. Con sẽ trở về với Jonathan.
Vâng, Chúa của con.
Elise nhìn người với tình mẹ. Bà dò xét người, bà không thể hãm lời.
Thầy khổ lắm.
Giê-xu lắc đầu, không thật sự nói là không, nhưng với một sự nản lòng rõ ràng.
Con là một bà mẹ, thầy là Thiên Chúa của con. Nhưng, ôi Thiên Chúa của con, thầy nghĩ là Ginny muốn gì? Thầy đã nói về cái chết. Và con hiểu, vì ở đền thờ, các cô gái đọc sách thánh rất nhiều. Sách nói về thầy là vị cứu tinh, và con nhớ những lời này. Trước kia, khi nói về sự chết, thì khuôn mặt thầy sáng láng, một niềm vui thiên quốc. Bây giờ, mặt thầy không sáng nữa. Maria giống như đứa con gái đối với con. Thầy là con của Maria. Nếu không là một tội để nói điều này, thầy cũng hơi hơi như con của con. Mẹ thầy ở xa, nhưng là một người mẹ luôn luôn ở bên cạnh thầy, đấng được chúc phúc của Thiên Chúa. Vậy thì con không thể làm nhẹ bớt đau khổ của thầy sao?
Bà đã làm nó nhẹ bớt bởi vì bà yêu thầy. Thầy nghĩ gì về điều gian muốn nói với thầy à? Đời sống thầy giống như cây hoa hồng này. Các bông hồng là các con, các môn đệ tốt. Nhưng khi hái các bông hồng đi thì còn lại gì? Gai góc.
Nhưng chúng con sẽ trung thành với thầy đến chết.
Đúng vậy, tới chết. Và Chúa Cha sẽ chúc phúc cho các con vì sự yên ủi các con dành cho thầy. Chúng ta hãy vào nhà nghỉ. Tới hoàng hôn, chúng ta sẽ đi Bethe.
Từ đây, sâu trong tim vắng lên lời Chúa. Đừng sợ vì tình yêu giữa lòng thế giới thập giá vinh quang nguồn ánh sáng hy vọng đem tin vui cho đời lòng thương xót khắp nơi giữa trời mây tối đen tới bờ đông chìm trong cám dỗ buông trôi thế nhân bon chen giành lợi chiến tranh huynh đệ thương tàn cuộc đời chỉ là một tiếng khóc than này hỡi các con đừng sợ nhưng hãy trông cậy nơi Ngài niềm tin cho một thế giới hôm này. Từ đây sâu trong tim vang lên lời Chúa đừng sợ vì tình yêu giữa lòng thế giới thập giá vinh quang nguồn ánh sáng hy vọng đem tình tin vui cho đời, lòng thương xót khắp nơi. Xin đừng sợ bước theo chân Ngài. Nay Thầy ở với các con đây, vững tin tương lai rạng ngời, chứng nhân cho lời của Thầy, niềm tin chung xây nước Chúa khắp nơi. Này hỡi các con đừng sợ, ta đến loan truyền tin mừng, bình an cho người vui sống yêu thương. Là vinh thắng hôm nay, phá tan oan khiên nô lệ, phá tan gông cùng tích niệm, bừng lên ánh sáng nhân ái khắp nơi. Này ơi các con đừng sợ, thanh giá vinh quang sáng ngời, quyền năng cứu độ đã đến hôm nay. Vang lên lời Chúa, đừng sợ vì tình yêu giữa lòng thế giới thập giá vinh quang, nguồn ánh sáng hy vọng đem tin vui cho đời, lòng thương xót khắp nơi. Từ đây sâu trong tim vang lên lời, đừng sợ vì tình yêu giữa lòng thế giới thập giá vinh quang, nguồn ánh sáng hy vọng đem tin vui cho đời, lòng thương xót khắp
tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.